hứa một điều thôi.
Dạ anh cứ dạy. Là mày về hoạt động với thằng Phu tàu ngầm, mày tỏ ra trung thành với nó tuyệt đối, cho cả đàn em mày giúp nó công việc khủng bố. Hãy có tin gì mới báo cho tao biết.
Lê Hùng nghiêm nghị, nhớ cho rõ.
Mày có bản án tử hình rồi nghe không? Rồi mày chết dưới tay Phu tàu ngầm hay mày chết dưới tay tao? Mày đần lộn thì thằng Việt Cộng sẽ giết mày trước, khôn ngoan thì tao mới cứu mày.
Sáu mẹo mếu máo, anh dạy em phải làm gì?
Lê Hùng bẻ bão tay, mày chửi tao quyết liệt hơn. Nhờ vả Phu tàu ngầm thả tao đi, theo nó vài vụ khủng bố nữa cho nó tin. Rồi khi nó đã tin hết tụi nó đặt chất nổ ở đâu cho tao biết, chỗ nào bọn Phu tàu ngầm hay tụ họp, nhớ rõ, nhớ mặt từng thằng một. Liên lạc ở quán cà phê Ba Mập. Mày cứ đến đó viết sẵn điều mày muốn nói với tao, rồi lúc ra chỗ trả tiền trao cho Ba Mập.
Dạ.
Khéo léo kẻo mày chết tan xác nghe sáu mẹo.
Anh cứ tin em.
Mày cần tiền không? Chẳng cần đợi sáu mẹo trả lời, Lê Hùng móc một kẹp giấy 500, bước lại gần sáu mẹo, dúi vào tay nó.
Anh cho em nhiều quá.
Sẽ cho mày nhiều hơn để mua xe hơi. Bây giờ muốn nói thêm gì không? Rồi anh có giết Phu tàu ngầm không?
Tao muốn giết hàng trăm thằng cho bọn nó.
Sáu mèo lại thấy Lê Hùng đáng tin tưởng hơn Phu tàu ngầm. Đứa bần tiện chỉ nhìn rõ cái lợi trước mắt. Lê Hùng biết nó cưỡng hiếp Bích Thảo rồi xiết cổ cho nàng chết mà không giết nó trả thù.
Nó lạ lắm, nhưng nghĩ rằng đàn anh nó cao thượng, coi đàn em hơn cả vợ con.
Sáu mèo yên bụng. Nó hứa với nó rằng lần này sẽ sống chết cho Lê Hùng. Anh bảo em xông vào lửa em cũng xông.
Sáu mèo sắp xông vào miệng bầy cho sói.
Anh cho em về. Lê Hùng gật đầu thân mật. Chú nhớ hết lời anh dặn chưa?
Sáu mèo quẹt nước mắt.
Em nhớ rồi, nhớ như in vào dạ. Từ nay chú ít qua đây đi. Chú cứ tin anh, Phu tàu ngầm sẽ xài chú, khỏi cần dục chú hại nữa. Anh biết bọn nó mà. Bây giờ chú về.
Lê Hùng mở cửa cho sáu mèo bước ra. Nó dặn thêm.
Trừ anh, không đứa nào biết mọi việc chú đã làm. Anh ngậm miệng giỏi lắm.
Sáu mèo lắp bắp. Cảm ơn anh.
Lê Hùng đưa sáu mèo ra tận ngoài lộ. Khi nó trở vào, Lâm Đào Già và Lâm Miền đã ngồi ở phòng ngủ của nó.
Ba đứa soạn thảo một kế hoạch.
Chương 13. Những vụ nổ ở Sài Gòn làm mệt lòng các viên chức an ninh Mỹ và Việt Nam. Bọn khủng bố đổi kế hoạch luôn luôn, nên có bắt được một vài đứa trong bọn chúng cũng không khai thác nổi một điều gì xứng đáng. Không ai hay nhóm sáu mèo hoạt động cho quân khủng bố. Trung tá Phạm Văn là Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia đang khó chịu về những vụ Việt Cộng gài chất nổ thì điện thoại reo. Alo, gì đó? Viên đại úy trẻ ở phòng bí thư lễ phép thưa. Có người muốn nói chuyện với trung tá. Trung tá là cau mặt, cậu giải quyết đi. Viên đại úy bí thư nhắc lại, họ muốn nói chuyện với trung tá. Trung tá lờ to tiếng, đã bảo chú giải quyết đi. Ông gắt, ai gọi cũng pass ngay. Con khỉ, lại nhờ vả xin xỏ. Hỏi xem nếu người họ hàng thì cúp đi, không có xin xỏ nhờ vả gì cả. Ông đặt mạnh ống nghe xuống, nhưng chuông điện thoại reo liền sau đó. Cái gì? Thưa trung tá, một người cần gặp trung tá gấp. Bảo họ tới tìm tôi ở văn phòng. Người này muốn nói về vụ nổ. Trung tá lờ tròn xe mắt, đưa tay vuốt cái đầu, húi cua. Cho họ nói với tôi. Tiếng cười trong điện thoại. Alo, tôi muốn gặp ông Tổng Giám đốc. Tôi đây, có chuyện gì? Chuyện hay ông Tổng, cho ông Tổng. Anh ở đâu? Ở một phòng điện thoại công cộng. Người ngành nào? Du đảng. Anh đùa hả? Không dám đùa với cảnh sát. Tôi thưa ngay đây, nửa tiếng nữa quân khủng bố sẽ phá hoại building The Moon. Chất nổ gài ở trạm xăng đối diện building, ngót 100 ký. Ông Tổng Giám đốc tin tôi đi, có tin gì tôi sẽ báo sau. Kính ông. Trung tá L toan hỏi thêm, nhưng người lạ mặt ở đầu dây đằng kia đã đặt xuống. Tiếng keng nhỏ báo hiệu hắn đã cúp. Trung tá L bóp chán suy nghĩ giây lát rồi nhấc điện thoại lên. Biệt đoàn 222. Ông đứng dậy bấm chuông. Viên đại úy bí thư đẩy cửa bước vào. Trung tá L ra lệnh. Gọi sang bên Đô Thành bảo gửi tới building The Moon tất cả các chuyên viên tháo gỡ chất nổ. Mang theo máy giỏ. 5 phút sau có mặt tại đó, đợi lệnh tôi. Chuông điện thoại reo, trung tá L nhấc điện thoại. Thưa trung tá, biệt đoàn 222. S hả? Dạ. đưa một đại đội lên building The Moon bao vây khu trục này gấp. Chúng ta lờ đích thân quay dây nói sang MACV báo động. Team building The Moon trưa nay. Team building The Moon đang bị đe dọa. MAVC thông báo ngay cho các nhân viên Mỹ có mặt ở building. The Moon phải rút cấp tốc ra ngoài. Dân chúng không được thông báo. Sợ quân khủng bố canh chừng, nếu bị lộ, chúng liều mạng bắn vào chất nổ thì tai hại vô cùng. Thời khắc đi thật nhanh, chúng ta là có mặt ở building The Moon một phút trước khi cảnh sát biệt đoàn 222 và các chuyên viên tháo gỡ chất nổ tới. Máy dò mìn làm việc ngay. Mục tiêu là chạm xăng ESO, cuộc thực tập. Mở ngoặc, chúng ta lờ đã nghĩ thế, nếu bị kẻ lạ mặt bịp bợm thì đây là cuộc thực tập. Đóng ngoặc, đã trở thành sự thật. Chuyên viên dò mìn báo cáo có chất nổ. Chúng ta lờ ra lệnh gỡ ngay. Các chuyên viên gỡ mìn bắt tay vào việc. 17 phút sau, trong nỗi hồi hộp, nín thở, họ đã cắt được những đường dây gắn vào một chiếc đồng hồ. Người nào người đấy mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Vụ nổ đáng lẽ kinh hồn đã được chặn đứng. Ngót 100 ký chất nổ bị khám phá kịp. Mỹ hết lời khen ngợi cảnh sát Việt Nam. Để đánh lạc hướng quân khủng bố và hy vọng khai thác thêm kẻ lạ mặt có lòng, Trung tá Lờ tuyên bố với báo chí rằng vụ này chẳng đáng kể là chiến công. Một cuộc thực tập vô tình đã gặp đúng mình. Cảnh sát sẽ còn thực tập hoài, vừa làm công việc đề phòng, rút tỉa kinh nghiệm cho những vụ vừa được nhân dân báo có chất nổ của quân khủng bố. Nửa giờ sau, Trung tá Lờ lại nhận được một cú điện thoại. Alo, ông Tổng Giám đốc hài lòng rồi chứ? Trung tá Lờ sáng ngời đôi mắt. Cảm ơn anh bạn, anh đang ở đâu đấy? Tôi ở một khách sạn. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Chưa nên. Anh bạn cần gì bây giờ? Giọng người đầu dây bên kia, cần gì? Hắn cười thành tiếng. Ông Tổng Giám đốc tưởng tôi là chỉ điểm viên tài tử ăn lương mỗi cú à? Chúng ta lờ thành thật, anh là chiến sĩ, là người yêu nước. Anh cần gì, chúng tôi sẽ giúp anh. Cần số điện thoại riêng của ông thôi. Văn phòng tôi, 24693, nhà riêng, 23911. Anh cho tôi một bí danh đi. Du đãng được chăng? Được. Thôi chào ông Tổng Giám đốc, sẽ gặp ông nữa. Cả buổi trưa chúng ta lờ ngồi ở văn phòng. Ông không về ăn cơm, cũng không ngủ. Chưa bao giờ ông hút thuốc lá, uống cà phê, mà trưa nay ông uống cà phê, hút thuốc lá, cố tìm hiểu xem du đảng thuộc tổ chức nào. Hắn cho tin ông với một mục đích gì? Ông đặt ra nhiều nghi vấn mà không giải quyết nổi. Tới nửa đêm, khi đang nằm đọc cuốn sách nói về tổ chức Gestapo, chuông điện thoại reo. Ông linh cảm có chuyện quan trọng, ném sách đi, vùng dậy, chạy ra bàn giấy. Alo, Trung tá Lờ ở đây. Du đảng, chào anh bạn. Đánh thức ông dậy, ông có phiền không? Tôi rất mừng gặp anh đang ở đâu? Tiệm khiêu vũ. Tôi cho ông một tin mới, bọn nó đang họp mổ xẻ vụ thất bại lớn ở The Moon. Ông muốn thọp chúng không? Bạn thừa hiểu rồi, nhưng đừng thọp vội. Ông hãy đan nhiều giỏ đi, sẽ bắt cả đàn. Mai mốt chắc có nhiều tin lạ. Bài nói về thanh niên phóng đãng của ông sai lầm rồi đấy. Thế nào tôi cũng gặp ông để nói dông cho ông rõ chỗ sai lầm. Vui lắm, tụi này nhảy tưng bừng, em hồng hào chờ cậu đấy. Thôi nhé. Trung tá L khen thầm, thằng này thông minh tuyệt, nó biết đánh lạc hướng thiên hạ. Nhưng nó là ai? Trung tá L vẫn ngồi ở bàn giấy tư thất. 15 phút sau, chuông điện thoại reo. Hồng hào còn chờ tôi không? Xin lỗi ông, đang nói có đứa xài xà tới. Tôi gọi lại để xin lỗi ông, chúc ông ngủ ngon, hẹn mai. Ngày mai du đảng, tên điệp viên lạ lùng nhất. Tên điệp viên chê bạc triệu không gọi điện thoại. Trung tá Lờ cố ý chờ cộng sự viên đắc lực của mình. Bên ngoài cái lưới nhện còn nhiều điều bí mật, nghi vấn. Chẳng hiểu du đảng chơi trò gì. Mãi tới tuần lễ sau, cũng vào nửa đêm, chuông điện thoại ở tư thất của Trung tá Lờ reo vang. Ông vùng dậy, chạy vội ra bàn giấy, nhấc ông nghe, hồi hộp. Lờ đây, Lờ đây. Ông nhận ra giọng tôi chưa? Rồi, mặt hiệu. Hồng Hảo còn chờ tôi không? Nàng về rồi, khuya quá. Có du đảng đợi ông đi ăn cháo thôi. Lần này ông bao đấy nhé, tôi cạn láng. Bao nhiêu? Tôi đánh bạc lớn lắm. Căn này nhà cái bán chặn những 2 triệu. Ông đắt không? Du đảng đoán sắp mấy? Chắc sắp 3. Sao nào hả? Ông đắt không đã chứ? Nếu sấp một thì sao? Ông vẫn ăn mà. Nếu ngã ở hửa tư, tùy vận ông đòi đen đỏ. Ông đánh bạc mà tính kỹ thế ăn sao nổi. Ông không tin tài tôi đoán à? Vậy tôi bán cho người khác nhé. Đắt rồi. Xong đập bia, 4 giờ sáng mai. Vớ tiền xong nhớ cho bồ hồ lì khá khá đấy. À, ông biết xe ba bánh không? Dạo này nước phong ten hiếp, người ta đem xe ba bánh ra ngoài ô chở vào thành phố. Ở cầu Băng Ki có xe nước, hết giờ dưới nghiêm chở vô Sài Gòn. Họ bán nước cho Mỹ ở The Pier. Hiểu. Chiều mai tôi trình diện ông, chờ ông ở Snack Bar Chim Hồng, đường Nguyễn Huệ. Ông cho người đợi tôi, bảo hắn mua dơ tông chơi bài Le Homme The Paisy. Chúc ông ngủ ngon. Dù đảng cút máy. Chúng ta lờ bật đèn sáng trưng. Ông ngồi phát họa kế hoạch thọc cổ bọn khủng bố. Xong đâu đó, ông chờ tới 3 giờ gọi điện thoại liên miên ra lệnh cho nhân viên thuộc hạ. Chiều hôm đó, báo chí loan tin quan trọng. 3 xe chở chất nổ của quân khủng bố bị chặn giữ trên đường đi phá hoại. Suýt nữa thì building The Pier tan tành. Dân chúng quanh vùng sẽ chết vô kể. Bọn áp tải 3 xe chất nổ sử dụng tiểu liên hạ cảnh sát để giải thoát đồng bọn. 3 tên chở chất nổ chạy trốn, rút súng lục bắn cảnh sát, bị hạ ngay tại chỗ. Quân khủng bố không hề bị bắt sống một tên nào. Chương 14. Ông muốn hiểu tôi à? Lê Hùng nhà một vòng khói tròn. Vòng khói tròn không bị gió làm tan, bay thẳng vào mặt chúng ta là. Khiến ông tổng giám đốc ho sặc sụa. Lê Hùng thản nhiên. Tôi thế đấy. Sống không cần biết ai, cũng chẳng cần ai biết mình. Chúng ta lờ nói, nhưng tôi cần hiểu cộng sự viên của tôi chứ. Lê Hùng nhếch mép cười. Tôi có một thói lạ là không thích có sếp. Ông có coi phim Homeless, As the Loose chưa? Hồi Sài Gòn chiếu phim này hình như ông lưu lạc bên miên. Phim này thì chỉ có phim ái tình lẩm cẩm, nhưng có thêm chó sói. Tôi thích anh chàng thợ săn sói độc lập. Hạ được con nào lấy tiền thưởng con đó, nhất định không chịu làm công ăn lương tháng. Hắn đã bảo với vợ hắn rằng tổ tiên hắn đều sinh trưởng giữa thiên nhiên cả. Hắn nối tiếp truyền thống của tổ tiên, thích làm sếp chứ không chịu có một thằng sếp trên đầu, trong tâm hồn. Lê Hùng khẽ búng tàn thuốc. Nhưng hắn có vợ có con. Vợ hắn rét, con hắn đói. Mùa săn sói là mùa tuyết đầy trời. Vợ hắn dẫn con hắn tới ở nhà chủ. Gã thợ săn đành theo vợ con, chấp nhận một thằng sếp săn bẫy sói bảo vệ cừu cho sếp. Vì vắn thương vợ con hắn đói rét, không có tương lai. Giọng nó sững buồn. Về sau gã thợ săn chết dưới hầm bẫy sói. Ông tổng giám đốc à? Chúng ta lờ ngắm nghía Lê Hùng. Ông căng đôi mắt tròn lớn của ông như muốn thu cả con người Lê Hùng vào đôi mắt ông. Anh có vợ rồi à? Chưa, tôi chỉ mới có người yêu. Nàng bị cưỡng hiếp chết rồi. Nhưng ông đừng lo, tôi có thể dẹp bỏ thói lạ không thích sếp của tôi. Anh bằng lòng cộng tác với chúng tôi? Vâng, để cứu thoát cái hiện tại ê chề của các em tôi. Tôi thưa với ông tổng giám đốc, đây tôi là Lê Hùng. Chúng ta là ngạc nhiên. Chú là Lê Hùng? Lê Hùng đang ngồi ngay ngắn, bị tiếng chú của chúng ta là làm khó chịu. Tự ái nó bị sứt mẻ, nó gất chân phải lên đầu gối chân trái, gạt tàn thuốc vào mũi giặt. Vâng, tôi là Lê Hùng. Ông tổng giám đốc đã có còng số 9 dán nhãn hiệu USA Mỹ Quốc viện trợ cho tôi chưa? Chúng ta là người thông minh. Ông ta hiểu ngay rằng kẻ đối diện đang ném cục vôi phẫn nộ vào trong cái dạ dày đầy nước. Ông kéo ghế gần Lê Hùng, vỗ vai nó. Cậu hiểu lầm tôi rồi. Lê Hùng, tôi có ý định tìm cậu từ mấy tuần trước. Để làm gì thưa ông tổng giám đốc? Cậu gọi tôi bằng anh đi, ít ra tôi cũng hơn cậu về tuổi tác. Tôi không thích làm đàn em ai cả. Vậy cậu muốn gì? Muốn số tiền ông nợ tôi. Có ngay cho cậu. Ta không thảo luận gì hơn ngoài việc bán tin tức lấy tiền à? Cậu hiểu dùm nghề cảnh sát không phải là nghề của tôi. Nghề của tôi là chiến đấu ngoài mặt trận. Nghề của tôi cũng không phải là nghề chỉ điểm. Nghề của tôi là nghề đi hoang. Trung tá Lờ gật gù. Vậy ta nói chuyện đi hoang và bắn súng nhé. Lê Hùng dập điếu thuốc vào đế giày nếu ông muốn. Trung tá Lờ chìa tay, cậu cho tôi xin một điếu thuốc lá. Tôi không biết hút nhưng hút với cậu cho vui. Lê Hùng mời thuốc Trung tá Lờ, hắn móc chiếc bật lửa Zippo kỷ niệm, quẹt lửa. Bật lửa của đứa đàn em tôi đã chết vì người tình của người yêu cũ của nó. Thằng lính tàu bay Mỹ tên John, chắc ông biết rồi. Trần Long tức Long Đất là đàn em cậu.
Vâng.
Giờ đàn em cậu gài mìn giết thằng John. Vẹm đấy. Vẹm nặng lắm. Tổ chức của nó chặt chẽ vô cùng. Sao nữa? Vụ này chúng ta lại phải mở bát. Bây giờ mời chúng ta hút thuốc. Ta nói chuyện bắn súng và đi hoang. Chúng ta Lờ mỉm cười. Cậu đã đọc lá thư tôi gửi cho thanh niên phóng đãng rồi hả?
Vâng.
Vậy cậu thế nào? Thế chúng ta biểu lính của chúng ta hơn là hiểu du đảng, phóng đảng. Suýt nữa chúng ta làm bên bộ thanh niên thì mất hết tiếng. Chúng ta chưa hiểu thanh niên hôm nay đâu. Chẳng ai hiểu cả, kể cả tôi, dù tôi đã là thanh niên. Ngừng một lát, Lê Hùng tiếp. Tôi yêu chúng ta hôm chúng ta đem sư đoàn 7 về Sài Gòn toan dẹp Nguyễn Khánh. Chúng ta Lờ xưa tay. Cậu nhắc tới làm tôi ngượng. Lê Hùng đốt điếu thuốc mới. Sao mà chúng ta ngượng? Tôi cũng muốn làm loạn như chúng ta. Hiểm nỗi mình không có quân. Tôi mà làm tôi không nương tay ra chúng ta đâu. Tôi sẽ phá nát. Nó phê bình. Các ông làm loạn ở xứ này hay mắc phải cái bệnh anh hùng dơ. Nó không để chúng ta Lờ nói, quay sang chuyện khác. Đọc Khói Sóng của Lý Thắng, tôi khoái những nhân vật xuất thân ở trường lục quân Trần Quốc Tuấn lắm. Hồi ông Lý Thắng mới biết, ông ta viết về cuộc đời bôn tẩu của chúng ta và bạn bè. Sự đoàn kết của nó ra sao chúng ta? Lần cách mạng có ăn giải gì không? Giọng của Lê Hùng bắt đầu sắc sược. Nó quên nó là một tên du đảng đang ngồi cạnh ông Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Chúng ta là... Cũng quên ông ta là Tổng Giám đốc Cảnh sát. Ông Linh Diêm đôi mắt cảm động vô cùng. Một người trẻ tuổi như Lê Hùng cũng biết đến những kỷ niệm của một đời người không có hai lần được hưởng của ông ư. Chúng ta Lờ thấy nể Lê Hùng. Ông phân minh dưới lát rồi nói. Tại sao Hùng đi làm du đảng? Lê Hùng cười khinh bạc. Tại sao chúng ta đi làm cách mạng? Nó nhấn mạnh. Chúng ta làm cách mạng hơi nhiều đấy nhé. Hết chống Vẹm đến chống ông Diệm, chống ông Khánh. Để rồi giữ cái chức thiêm tố này sau bao nhiêu ngày tháng lưu lạc tù đầy hay sao? Tôi tự hỏi, chán vạn kẻ chẳng cần làm cách mạng, tranh đấu, cứ nằm dưới cây súng sự nghiệp ngáp vặt, thế mà vẫn bóp được cái trái sung danh vọng. Chúng ta nghĩ sao? Lê Hùng nhìn chúng ta Lờ hóm hình. Dạy chúng ta đừng hỏi tại sao tôi đi làm du đại. Tôi tới đây không xin xỏ ân huệ, không tình nguyện lập công đãi tội đâu. Tôi chẳng có tội gì cả. Tôi tới trước là nhận tiền công của tôi, sau là chiêm ngưỡng chúng ta. Chúng ta có biết tôi cảm chúng ta hồi nào không? Chúng ta lắc đầu. Tôi chịu. Lê Hùng nói, hồi chúng ta ra tòa ấy mà, tôi đã phục một tiếp đàn anh như Dương Văn Đức và phục vẻ kiêu hùng của chúng ta. Tôi không làm chính trị nên chẳng cần tạo ra một thành kiến đố kỵ. Tôi cũng không cần hiểu lập trường chính trị của chúng ta. Tôi chỉ mến con người trẻ tuổi của chúng ta thôi. Đoạn kết của cuộc đời làm cách mạng của chúng ta sắp xảy ra. Tôi hy vọng đoạn kết ấy không buồn như đoạn kết của một du đảng như tôi. Chúng ta có một dĩ vãng hào hùng lắm. Nếu chúng ta cho phép, tôi khuyên chúng ta một điều. Chúng ta Lờ gật đầu. Hùng cứ khuyên đi. Lê Hùng nhả khói thuốc. Là chúng ta lý tưởng vừa vừa chứ. Trong một xã hội phân hóa thối nát như xã hội ta, người lý tưởng nhất là người cô đơn nhất. Người đó sẽ mất hết anh em và rồi chẳng làm được gì cả. Chúng ta Lờ cau mặt. Cậu khuyên tôi thối nát tham nhũng. Lê Hùng nhún vai. Đúng vậy. Tôi bắt cậu. Thì chúng ta cứ bắt. Nhưng nhớ rằng bắt tôi ai chỉ chỗ bắt ổ vẹn. Chúng ta không thích nghe lời khuyên can của tôi thì ta bỏ qua mẩu tâm sự vụn đi. Nào, vào công việc. Nó dập điếu thuốc thứ hai. Nói trắng ra là như thế này. Kẻ thù của tôi là tên đặc công trưởng phân khu Khánh Hội. Nó đã mua đàn em tôi giết kẻ được tôi hứa bảo vệ, xúi đàn em tôi hạ tôi, cưỡng bức người yêu của tôi. Trung tá Lở chặn lời Lê Hùng. Cậu yếu quá, muốn nhờ cảnh sát tiếp tay chứ gì? Lê Hùng liếm môi. Chúng ta làm rồi. Muốn giết thằng đặc công kia tôi chỉ mày mà lưỡi dao. Nó rút con dao bấm nút, lưỡi dao bật ra ngời sáng. Chúng ta có tiếc cái đầu con hươu kia không? Chúng ta lờ ngạc nhiên, cậu định làm gì? Tôi định gửi con dao ở cái mắt nó. Lê Hùng xoay lưng lại phóng dao, lưỡi dao ghim đúng mắt bên phải của cái đầu hươu treo trên tường. Nếu chúng ta sợ lưỡi dao làm xấu đầu con hươu kia, cứ cho người gỡ ra. Chúng ta lờ cười ha ha. Không, để đó làm kỷ niệm. Lê Hùng xoa tay. Cảm ơn chúng ta. Đấy, tôi sẽ phí một lưỡi dao cho tên đặc công như vậy. Giết người tôi có thói quen để lại vết tích, nhưng giết vào tên đặc công như thế thì uổng quá. Phải kiếm vài triệu trước khi hạ nó chứ. Chúng ta lờ gật gù. Cậu khôn ngoan quá, Lê Hùng ạ. Lê Hùng thở dài. Khôn ngoan lắm, oan khiên nhiều. Tôi có nhiều đàn em cần tiền cho chúng nó tổ chức lại đời sống. Đi canh sòng bạc mãi sao? Chúng ta hiểu tâm sự của gã thợ săn chó sói chưa? Tôi hiểu. Tôi làm công cho chúng ta trả tiền sòng phẳng dùng. Đồng ý. Ngoài ra không có gì nói chuyện với con người lý tưởng nữa. Còn chứ? Gì đó chúng ta? Cậu giúp tôi diệt bọn du đảng. Lê Hùng trợn trừng mắt. Loài cọp không bao giờ giết nhau, du đảng cũng vậy. Chúng nó thanh toán nhau là chuyện riêng. Một du đảng nổi danh không thể là một chỉ điểm hèn hạ. Tôi có thể giúp chúng ta diệt bọn đặc công vẹn. Chỉ có thể thế, còn vấn đề du đảng chờ khi xã hội hết phân hóa, thối nát nó sẽ hết. Chúng ta lo bắt vẹn đi, đừng lo diệt du đảng phí sức. Giọng nó cháy bùng phẫn nộ, muốn đào cái huyệt chôn một thế hệ thanh niên hèn mặn. Phải biết cách đào tạo một thế hệ thanh niên cao quý. Không lo săn sóc thiếu nhi mà cứ mãi hô hào thanh niên du đảng trở về chính nghĩa thì khôi hài quá, lỗ bịch quá. Con sâu đã đục giữa tâm hồn kẻ hư hỏng, nó trở về được tích sự gì đây? Chúng ta lờ mỉm cười, nụ cười ấm áp cảm mến. Cậu có nhiều ý kiến độc đáo ghê, đáng lẽ cậu phải vào bộ trưởng thanh niên mới phải. Nếu cậu làm bộ trưởng thanh niên, cậu sẽ có những chương trình gì? Lê Hùng mồi điếu thuốc mới. Đồng bạc đã rơi khỏi túi đâu? Chúng ta xoa cằm. Cứ coi như đồng bạc đã rơi khỏi túi đi. Chúng ta biết điểm tích này. Biết chứ. Một ông nhà giàu có một cô gái duy nhất khá đẹp. Ông nhà giàu muốn chọn cho con một người chồng khôn ngoan, bèn trưng bảng kén rể. Người thứ nhất tới, ông nhà giàu hỏi: nếu trông thấy đồng bạc ở giữa đường, anh có nhặt không? Chàng trai đáp ngay: nhặt ạ. Không nhặt uổng của trời. Ông nhà giàu tuyên bố chàng trai bị loại. Người thứ hai tới vẫn câu trên: chàng này làm bộ quân tử tàu khinh tiền, ồ nhặt làm chi. Chàng này bị loại. Đến chàng thứ ba câu trả lời: bao giờ đồng bạc rơi khỏi túi hay hay? Tôi đã trông thấy đồng bạc đâu mà quyết định nhặt hay chế. Chàng được tuyển làm rể. Lê Hùng nhớ lại mẩu chuyện vui hồi học lớp đệ ngũ ở trường tỉnh lỵ. Thầy giáo nó đã kể cho nó nghe. Thầy giáo nó là ông Nguyễn Văn Quý, bây giờ làm luật sư. Còn nó thì đi làm du đảng. Lê Hùng thích mẩu chuyện này lắm, nên dù đã 14 năm rồi nó vẫn còn nhớ. Còn nhớ buổi học dưới mái nhà tranh trong một xóm nghèo tỉnh lỵ. Nó nhả khói thuốc trả lời: nếu tôi làm bộ trưởng thanh niên, công việc đầu tiên của tôi là phải chứng tỏ mình là một thứ đại ca. Chúng ta lờ cười thành tiếng. Nghĩa là bộ trưởng thanh niên giống như một đàn anh du đảng. Đúng vậy. Có tinh thần đại ca mới quyến rũ được thanh niên. Chứ cái kiểu ông bộ trưởng thanh niên viếng thanh niên xếp hàng đứng dưới nắng hàng mấy tiếng đồng hồ. Ông bộ trưởng tới bằng xe DS-19 hay Mercedes 220, ngồi trong thò tay ra vẫy thì xin lỗi chúng ta yếu lắm. Việc thứ hai, tôi phân biệt thanh niên và thể thao thời chiến. Thời chiến cần chiến sĩ chứ không lực sĩ.
cần thanh niên dẻo dai chịu đựng chứ không cần vai u thịt bắp. Thử hỏi trung tá một đoàn túc cầu lừng danh có thể làm cho vẹm ngưng phá hoại chúng ta không? Đánh bốc múa võ tự do có nát mặt vẹm trên dinh không? Thể thao trong thời chiến là thứ phù phiếm, vô tích sự. Tôi chưa thấy ông bộ trưởng thanh niên nào đánh điện khen ngợi thanh niên chiến đấu đã hạ vẹm tơi bời ở nông thôn, mà chỉ thấy đánh điện ca ngợi đội bóng chiến thắng ở ngoại quốc. Việc thứ ba là không bao giờ bắt thanh niên phải có lý tưởng nào cả. Thanh niên à, bỏ đi. Thế thanh niên này nên để mặc xác nó hư hỏng, đứa nào làm được gì tốt thì làm. Cần chú ý tới thế hệ tiếp nối, tức là đào tạo mạ cho mùa lúa mới. Chúng ta hiểu tôi nói gì chứ? Cậu cứ tiếp tục đi. Hồi vẹm mới cướp được chính quyền, chúng nó có thèm săn sóc thanh niên đâu. Vẹm chỉ lưu tâm tới đời nhi đồng thôi. Chúng nó đặt ra tới thần tượng Kim Đồng, Hờm Căn, bao lũ tham tàn, phát xít, dẫn bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu để thu hút nhi đồng. Không một đứa nào từ 13 tuổi trở xuống mà không thuộc bài nhanh bước nhanh nhi đồng theo cờ đỏ sao vàng. Chuyện một em bé Sài Gòn tẩm xăng nhảy vào kho xăng Tây ở Hà Nội, ở Khánh Hội, được khai thác đến nơi đến chốn. Đứa trẻ nào không ước mơ mình được trở thành thiếu nhi anh dũng Nam Bộ, trở thành anh Kim Đồng, quê hương Việt Bắc xa mù, thay cha rửa mối quốc thù. Những tâm hồn non dại đó đã bị uốn nắn đúng khuôn của người Bolshevik. Chúng ta biết rồi đó, 20 năm sau, thế hệ nhi đồng 1954 của vẹm là thế hệ thanh niên 1965 xâm mình vào Nam, đánh nhau chết thôi. Chúng chỉ biết có bác và đảng. Lê Hùng nhún vai hơi đều. Mà chúng ta, người quốc gia chúng ta có bao giờ săn sóc con em chúng ta đâu. Tổ quốc ta bỏ bê mầm non, cả một cái bộ thanh niên chỉ có một cái phòng trông coi vấn đề thiếu nhi, lại do mấy cán bộ cắt ké đảm nhiệm, thì làm sao có thế hệ thanh niên xâm mình vì tổ quốc được. Chúng ta hãy tới các trường tiểu học mà coi, mầm non bị đốt cháy từ ở đó. Hãy tới sập sách báo mà coi, toàn những sách báo đầu độc thiếu nhi. Có ai đã nghĩ tìm cho thiếu nhi miền Nam một thần tượng? Lê Hùng nhìn đồng hồ. Tôi nói hơi nhiều, giờ xin phép chúng ta bỏ qua vụ đó. Vụ bộ trưởng thanh niên, tôi có nhiều ý kiến đào tạo một thế hệ thanh niên mới, nhưng tôi muốn bán chứ không muốn phước thiệp, trừ khi tôi gặp người chi kỷ. Chúng ta lỡ thành thật, cậu khá lắm, chả hiểu sao lại hủy đời mình. Cậu cho anh biết chút đời tư của cậu được chăng? Lê Hùng kinh kiệu. Tôi là thần tượng của hàng ngàn thằng du đảng ở Sài Gòn. Chúng nó thêu dệt chiếc áo huyền sử khoác lên người tôi. Tôi chui vào con ốc chứa cả một đại dương sóng gió. Chui ra khỏi con ốc, tôi chẳng là cái gì cả. Xin chúng ta đừng bắt tôi chui khỏi con ốc. Chúng ta lờ vỗ vai Lê Hùng. Anh muốn dùng câu. Lê Hùng lắc đầu. Lương đâu chúng ta trả tôi? Chúng ta lờ khẽ thở dài. Cậu không coi anh là thứ tri kỷ của cậu được sao? Lê Hùng dãy nảy. Ấy chết, tôi là du đảng, chúng ta quên rồi à? Anh nhớ, nhớ rõ câu, cậu là du đảng, nhưng anh không muốn coi cậu là du đảng. Mai anh mời các cậu tới dùng cơm trưa với anh, ta sẽ hiểu nhau. Cậu nhận lời chứ? Tôi không nhận lời được. Anh em tôi nhiều thành kiến với cảnh sát lắm. Một trung tá không làm nổi mùa xuân đâu. Tôi kết thân với trung tá sẽ mang tiếng phản bội anh em tôi. Anh có bắt cậu làm chỉ điểm viên đâu. Vậy hà tất trung tá phải dùng tôi? Anh muốn dùng cậu vào việc hữu ích cho xã hội. Tôi vô xã hội, vô gia đình, vô tổ quốc. Tôi chẳng còn gì để phục vụ cả. Tôi chỉ cần có tiền cải tạo đời sống đàn em tôi. Du đảng về già không xài vào việc gì được, đó là những con dao cùn. Tôi ném thù riêng để chúng ta thọc bọn phu tàu ngầm cũng vì anh em tôi. Chúng ta dùng tôi thì nhớ trả tiền sòng phẳng. Có tiền có tin, vậy thôi. Tiền sòng phẳng, có tiền có tin, vậy thôi. Chúng ta lờ gật đầu. Được rồi, khi nào cậu nghĩ lại cậu cứ đến anh. Mai anh trao tiền cho cậu. Lê Hùng dặn. Chúng ta trả tiền mặt, bọn tôi không có căn cước nên chê xét đó. Nó đứng dậy bắt tay chúng ta là: "Nội tuần này chúng ta có thể